Ca Văn Thỉnh.
Sinh năm 1902, mất năm 1987. Chọn nơi phải đạo chỉ hồng xe duyên. Sau khi học xong trường Norman tại Sài Gòn, ngôi trường đối diện với Thảo Cầm Viên hiện nay, cậu học trò 18 xuân trở về quê ở Mỏ Cày, Bến Tre, làm nghề dạy học. Sau này, cậu học trò ấy sẽ trở thành một nhà giáo mẫu mực, một nhà nghiên cứu có tầm dốc trong trường văn Trận Bút. Đó là học giả Ca Văn Thỉnh. Để sống trọn vẹn với lý tưởng đã chọn, ngay từ thuở thanh tân, Ca Văn Thỉnh đã biết từ chối những mai mối đến với ông không phải từ tình yêu. Sau này, ông có kể lại lúc về quê, chẳng bao lâu tôi gặp nhiều chuyện rắc rối. Địa chủ Nguyễn Văn Hinh, một tay giàu có tiếng ở trong vùng, cũng lại là người đang ở trong xã tôi. Là điền chủ, hội đồng Hinh còn có hơi hớm tư sản mới lên. Hồi đó mà hắn đã xây dựng được một nhà máy xay lúa, đã biết giàu đến mức nào. Và cũng từ cái nhà máy xay này mà xảy ra chuyện khó khăn cho tôi và gia đình tôi. Vì có nhà máy xay nên hắn thường xuyên liên lạc thư từ với hãng máy xay Diễn Đông của tư sản Pháp ở Sài Gòn. Bàn bạc chuyện làm ăn máy móc. Làm ăn với Pháp, nhưng Hinh chỉ biết đọc, biết nói bập bẹ chút ít tiếng Pháp. Vì vậy, Hinh đã phải kiếm người giỏi tiếng Pháp để nhờ đọc dùm, viết dùm. Hinh bèn nhờ tôi. Công việc này không phù hợp với một thanh niên vốn có nhiều hoài bão, người đã từng gặp nhân vật lừng lẫy nhất thời bấy giờ là Nguyễn An Ninh và cũng là độc giả của tờ báo Tiếng Chuông Rè, đã được giác ngộ tinh thần yêu nước. Nhưng rồi ông đành phải chấp thuận để có dịp trả nợ cho cha mẹ. Nếu sự việc chỉ dừng lại ở đó thì không sao. Nhưng sau đó điền chủ Hinh lại có ý định nhận ông làm con rể. Tin này khiến Ca Văn Thỉnh bàng hoàng. Làm con rể của điền chủ Hinh, một tay cờ bạc tham tiền, tìm mọi cách để dơ vét bà con nông dân chất phác. Sau này cuộc đời mình sẽ ra sao? Biết con không đồng ý, người cha cũng khuyên mà giọng không vui. Thôi thì con cứ ưng đi, gia đình nhờ con dịp này mà vào nhà đó con cũng khỏe thân. Chấp nhận làm rể địa chủ Hinh, rõ ràng đây là cơ hội xóa sạch nợ mà cha mẹ ông khó lòng trả nổi. May thay, trong lúc Ca Văn Thỉnh đang đắn đo suy nghĩ, mẹ ông cương quyết không tán thành. Điều này khiến ông thở phào nhẹ nhõm. Để giúp cho cha mẹ, ông nghĩ không còn cách nào khác là phải nỗ lực học tập. Ca Văn Thỉnh liền đăng ký theo học hàm thụ trường Bách Khoa ở Paris. Nhưng rồi một điền chủ khác lại quấy rầy ông. Thấy ông có chữ nghĩa, tính tình hòa nhã, lại ham học, nên hội đồng Quyên muốn gả con gái. Quyên cho biết, nếu ông đồng ý thì sau khi cưới xong sẽ đài thợ cho đôi vợ chồng sang Pháp du học. Châu ơi, còn gì hơn nữa? Du học đang là mơ ước của Ca Văn Thỉnh. Nhưng hội đồng Quyên thì có khác gì điền chủ Hinh? Chẳng lẽ mình lại chấp nhận cuộc hôn nhân không có tình yêu mà vì những mục đích đó sao? Chia sẻ với suy nghĩ chín chắn này, một lần nữa mẹ của ông cũng không đồng ý. Qua những thúc ép lằng nhằng này càng khiến cho Ca Văn Thỉnh thêm quyết chí học tập. Để thoát khỏi bàn tay ghê gớm của họ, ông tìm mọi cách ra Hà Nội theo học trường cao đẳng sư phạm. Sự việc này diễn ra vào năm 1925. Ca Văn Thỉnh tròn 23 xuân. Tại đây ông đã kết bạn với Đặng Thái Mai, Tôn Quang Việt và tham gia phong trào yêu nước. Thái độ của Ca Văn Thỉnh khi từ chối những mai mối hôn nhân trên thật đáng khâm phục. Sau khi tốt nghiệp năm 1928, ông trở về Bến Tre và lập gia đình. Ông đã chọn lấy người tình đầu mà mình yêu, dù nghèo. Đó là bà Lê Thị Tại, một trong số phụ nữ ít ỏi thời bấy giờ đậu bằng diplôme. Cả hai cùng chọn nghề dạy học và có chung lý tưởng cách mạng để dấn thân. Hôn nhân vì tình yêu đã đơm hoa kết trái. Họ đã có được những người con thành đạt trong lĩnh vực văn học nghệ thuật như nhạc sĩ Ca Lê Thuần, nhà thơ Ca Lê Hiến, tức Lê Anh Xuân, đạo diễn Ca Lê Hồng, họa sĩ Ca Lê Thắng. Sau năm 1945, Cao Văn Thỉnh là thủ lĩnh của phong trào thanh niên tiền phong tại Bến Tre, rồi đảm nhận nhiều trọng trách khác. Còn vợ ông đã là thành viên tích cực của Hội Phụ Nữ Cứu Quốc tỉnh Bến Tre, rồi quỹ viên Ban Chấp hành Phụ Nữ Nam Bộ. Chung sống với người tình đầu, sau này ông nhớ lại. Hai vợ chồng đi dạy trong suốt 8 năm trời, nhịn ăn, nhịn mặc để trả dứt món nợ cố cựu, dứt luôn cái duyên nợ khủng khiếp với con gái Điền Chủ Hinh. Còn con gái Hội Đồng Quyên sau này lập gia đình với Trần Văn Thạch. Về sau Thạch có tham gia với nhóm Tạ Thu Thâu, Phan Văn Hùng, Nguyễn Văn Tạo trong sổ lao động của báo La Lutte. Đắc cử vào Hội đồng Quản hạt Sài Gòn. Năm 1945, Thạch bị một kẻ lạ mặt bắn chết. Cao Văn Thỉnh lúc này đang cống hiến sức lực cho công tác cách mạng và cùng chia ngọt sẻ bùi với biết bao hạnh phúc. Ông mất năm 1987, còn bà mất năm 1990. Trước lúc trở về với cát bụi, cả hai cùng có nguyện vọng được mãi mãi nằm cạnh nhau tại quê nhà xã Tân Thành Bình, huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre. Nơi đây ngày đêm những tán dừa xanh và dòng sông quê hương còn kể mãi về chuyện tình thủy chung của họ. Tài liệu tham khảo: Một mùa thu nhớ mãi, hồi ký. Nhiều tác giả: Nhà xuất bản Văn nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, 1982. Dương Hồng Sển, sinh năm 1902, mất năm 1996. Để coi trời khiến duyên này về ai. Văn tức là người. Điều này đúng với học giả Dương Hồng Sển. Khi đọc văn của ông, tôi hình dung ra đó là một con người bộc trực, thẳng thắn, yêu đời và khoái tiếu lâm. Được người đời tôn vinh là nhà khảo cổ có tầm dốc của thế kỷ 20 này. Nhưng trong tình duyên, ông lại không gặp may mắn. Điều này chúng ta có thể thấy được qua những trang văn hóm hỉnh, sâu sắc của tập hồi ký Hơn Nửa Đời Hư. Càng đọc càng cảm động, bởi lẽ ông viết chân thật, không giấu giếm những mối tình đã đi qua đời mình. Người tình đầu của học giả Dương Hồng Sển là bà Trần Thị Thố. Lúc bấy giờ, ông đã tốt nghiệp bằng Brevet Elementaire của trường Jacques Loubat, nay là trường Lê Quý Đôn, ngày 18 tháng 6 năm 1923. Sau đó thi đậu cuộc thi tuyển chọn người làm thư ký cho chính phủ. Ông được phân bổ nhận công tác ở trường máy trên đường Đỗ Hữu Dị, nay là đường Quỳnh Thúc Kháng. Sau khi làm việc được một năm, ông cưới vợ. Đám cưới diễn ra vào ngày 16 tháng 6 năm 1924 theo đủ lễ, có coi tuổi, coi ngày chu đáo. Thế nhưng 9 tháng sau, ngày 12 tháng 4 năm 1926, đôi vợ chồng son trẻ phải dắt chiếu ra tòa ly dị dù chưa nát chiếc chiếu tân hôn. Lỗi thuộc về ai? Sau này ông viết, lỗi người đàn bà theo mặt luật, mà đúng ra lỗi về người đàn ông ham mua sách và mê đọc sách đến quên người vợ trẻ nằm kế bên. Tiền hồ đám cưới được 600 bạc là một số tiền kết xù. Tiền ông nhạc cung cấp mỗi tháng không phải nhỏ, cộng với 6-70 bạc lương, chỉ dèo trong mấy tháng. Kết quả tủ sách không còn chỗ để, mà ái tình đã nhẹ gót ra đi. Ai chịu nổi với thằng chồng hư như vậy, nàng có đọc cũng xin tha thứ. Sau khi ly dị, ông còn lại căn nhà ở số 214 La Grandier, nay là đường Lý Tự Trọng, đem bán được 1.000 bạc. Không dám giữ số tiền lớn này trong mình, ông đem gửi bạn. Không ngờ đem trứng gửi cho ác. Đến lúc cần lấy lại, bạn đã đem đánh bài tứ sắc thua sạch. Chừng một năm sau, tiếng sét ái tình lại đến với ông, cô Dương Thị Tuyết, tên gọi ở nhà là Tư, cháu của bà Phủ An, đã chiếm trọn trái tim của chàng thư ký vừa được bổ nhiệm hạng sáu. Đám cưới diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm 1927. Hôm sính lễ, ông bà nhạc chê lên mắng xuống vì không có kim cương hộp xoàn mà chỉ có 10 lượng vàng đôi. Nhưng đối với ông, đây là vốn liếng của mẹ khi chết để lại, nên nó là vô giá, nhưng bên vợ đâu có hiểu. Hôm ấy đám cưới thật linh đình. thân phụ của nghệ sĩ Hữu Phước là ông Bảy Cảnh làm phụ rể. Không biết phụ rể cầm thế nào mà cái chạo rượu lễ khi rót không còn một giọt. Lại nữa, phòng đêm tân hôn lại được cha mẹ vợ mượn tạm để đêm đó tổ chức đánh bạc. Điềm gỡ chăng? Cưới vợ xong, ông ở chung với gia đình vợ tại nhà số 260 Richard, nay là đường Phan Đình Phùng. Thời gian này họ sống với nhau hạnh phúc và ăn xài như nước lỡ bờ. Sau đó do túng thiếu, họ dọn về nhà số 69 đường Ta Be, nay là đường Nguyễn Du. Rồi mẹ vợ mất, bản thân ông đã lìa trường máy để về tòa bố Sa Đéc. Lúc này thân tôi như chiếc thuyền bé gặp cảnh bão táp, tai họa dập dồn. Vì không lo xa nên không biết dành dụm xu nào. Vợ chồng ông về Sa Đéc, ngủ tại nhà số 106 đường Vĩnh Long. Ít lâu sau dọn về nhà số 2 đường Vĩnh Phước, sát chốc cầu Sa Đéc. Tình duyên của tôi và Tư đầm thắm như hai con chim vừa thoát ổ mẹ, ríu rít trên nhành rất tự do, đói bụng và vui, tuy nghèo mà hạnh phúc. Nếu cứ mãi như thế này chắc họ không chia lìa nhau. Số là bà Phủ An từ Sóc Trăng lên Sa Đéc dự tiệc nơi nhà thầy cai tổng kêu. Tôi và Tuyết cũng có mặt ở đó. Tuyết kêu bà là bà nội, nhưng sự thiệt là bà cô ruột. Chốn tiệc trung ứa lệ, bà cháu nhìn nhau. Tôi còn ghi nhớ lời bà nói hôm ấy. Tao nghĩ tội nghiệp cháu nội tao nay côi cút mất mẹ. Chớ mẹ nó nếu còn, ngậm ngọc mà nói tao cũng không màng. Thằng Tư, tức Dương Hồng Sển. Mày không biết, chứ mẹ nó và ông Kính lúc trước kiện bà đây tranh gia tài, nay bà còn tức giận. Nay duy thấy vợ chồng bay, bà động lòng thương. Bà vẫn biết ông nội của cháu và cậu hương cha của cháu đều là người nhân đức, nên bà mừng hết đổi và tán thành cuộc lương duyên của hai cháu đó. Bày ráng ăn ở cho có hậu thì bà không bỏ. Trước khi qua đời, bà đã để lại chút ngôn cho vợ chồng ông làm chủ 220 hecta ruộng tốt trong làng Hòa Tú và cho vợ ông 320 hộp xoàn, bông tai, cà rá. Sự đời khó mà ngờ được. Tưởng đâu gặp vị cứu tinh, đời sống vợ chồng sẽ êm ấm hơn, nồng nàn hơn. Nhưng hỡi ôi, cũng vì có tiền nhiều nên nhân tâm biến đổi. Sau 19 năm, từ năm 1927 đến năm 1946, vợ chồng ăn ở với nhau như bát nước đầy. Bỗng Tư sanh tâm ôm cầm sang thuyền khác. Cô ôm một ô xoàn, bỏ tôi với mớ đồ cổ cô cho là vô dụng, chén bát cũ và sách rách bìa xác xơ như chủ nó. Họ ly dị vào ngày 7 tháng 7 năm 1958. Thế là tan vỡ duyên nợ. Như vậy cả hai lần lập hôn thú đều tan vỡ. Sau đó ông ở với người khác, không làm hôn thú, nhưng lại bền và hạnh phúc cho đến cuối đời. Người đàn bà thực sự đem tình yêu đến cho ông là nghệ sĩ lừng danh trên sân khấu miền Nam thuở trước, Nguyễn Kim Chung, tức bà Năm Sa Đéc. Về cuối đời, học giả Dương Hồng Sển đã dành cho bà nhiều tình cảm trân trọng, yêu dấu. Người thứ ba đã khóc với mình bao nhiêu nước mắt. Và theo ông, một khi đã có con trai nối dõi dòng, tờ hôn thú vẫn là thừa. Bà Năm Sa Đéc qua đời năm 1987. Còn ông mất sau đó gần 10 năm, lúc 8 giờ 30 ngày 9 tháng 12 năm 1996. Trong sổ tang, nhà sử học, học giả Trần Văn Giàu và nhà nghiên cứu Trần Bạch Đằng có ghi: vô cùng thương tiếc bạn già, người có công lớn đối với văn hóa dân tộc, mong cụ vui ở thế giới bên kia. Dòng chữ này có lẽ cũng nói thay cho tấm lòng nhiều người khi nhớ đến học giả Dương Hồng Sển. Tài liệu tham khảo: hồi ký Hơn Nửa Đời Hư, Dương Hồng Sển, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh năm 1992.
Nguyễn Công Hoan
sinh năm 1903, mất năm 1977. Giọt xuân gieo nặng, cành xuân triểu tình. Thông thường khi nói đến mối tình đầu, ta thường liên tưởng đến phút gặp gỡ đầu tiên với tiếng sét ái tình. Nhưng ở Nguyễn Công Hoan, điều đó không xảy ra. Nguyên do như sau: Nguyễn Công Hoan có bác ruột là ông Thương. Ông này đỗ phó bản, làm quan thương tá từ Thái Ninh đổi lên Đoan Hùng và thuê nhà ở số 97 Hàng Gai. Nguyễn Công Hoan trọ học ở đây, hàng ngày gần gũi với bà nội. Có một lần chị Khánh, con ông bác Thương, có dẫn người bạn gái về nhà. Cô gái này tên là Vũ Thị Hoàng Yến, con gái của ông bà Hàng ở làng Đôn Thư, Hà Đông, kém Nguyễn Công Hoan một tuổi. Rồi một hôm, gia đình bác Thương đánh tiếng với bà nội mình, xin cho mình cưới cô Yến. Bác Hai và chị Khánh khen, cô này ngoan lắm nên bà nội mình ưng. Ông kể, lúc đó bố ông là cụ Nguyễn Đạo Khang làm quấn đạo thuộc ngành giáo dục, biết gia đình cô Yến cũng là nhà nho nên đồng ý. Còn về phía Nguyễn Công Hoan, trong hồi ký Nhớ Gì Ghi Nấy, nhà xuất bản Hội Nhà Văn năm 1998, ông cho biết, năm ông Thương lên thương tá Phú Thọ, mình cũng ở Phú Thọ. Có một lần chị Khánh lên, hỏi riêng mình có bằng lòng lấy cô con gái ông bà Hàng Đôn Thư, thì nhà cho người sang bên ấy nói chuyện xin cưới cô Yến. Mình không nhớ mặt cô Yến thế nào, nhưng thấy chị Khánh khen tính nết thì mình bằng lòng. Hôm đi dạm hỏi vào tháng Giêng âm lịch năm 1922, ông vẫn chưa thấy mặt vợ. Mãi đến tháng 2, nhân lễ ăn hỏi, bên gia đình nhà gái đưa cô Yến ra chào bố chồng, thì ông mới thoáng thấy mặt. Sau này nhà văn của chúng ta kể tiếp bằng giọng văn thân mật và dí dỏm. Hôm cưới 11 tháng 3 âm lịch Quý Hợi năm 1923, ngồi trên xe quả hạng 3 từ Hà Nội về ga Đình Dù, mình mới thấy mặt vợ kỹ hơn, nhưng không dám nhìn lâu, sợ lỡ ai biết thì thẹn chết. Sau đó họ đã sống với nhau rất hạnh phúc. Bà Yến cho biết, tôi còn nhớ như in khi mới ra Hà Nội. Lúc đầu gia đình tôi ở 13 Nguyễn Gia Thiều. Sau đó nhờ bạn bè cho vay tiền, chúng tôi tậu được một cái nhà ở trên Bưởi, gần nhà anh Tú Mở. Hai gia đình qua lại với nhau luôn. Sao vì túng thiếu, gia đình tôi phải bán nhà để trả nợ, rồi dọn về khu trung tự. Cho đến khi qua đời, nhà tôi vẫn chưa hề có nhà riêng, chỉ ở chung với con cái. Cưới nhau xong, Nguyễn Công Hoan vẫn tiếp tục đi học. Từ năm 1923, với tác phẩm Kiếp Hồng Nhan, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã trở thành người đặt những viên gạch đầu tiên xây đắp nền móng cho nền văn xuôi hiện thực phê phán trong tiến trình lịch sử văn học Việt Nam. Ra trường năm 1926, ông bắt đầu chọn nghề dạy học. Bà Yến kể, ngày học, tối cặm cụi viết. Lúc đó tôi chưa hề nghĩ là nhà tôi trở thành nhà văn. Những truyện nhà tôi viết thường đưa cho tôi đọc. Đọc truyện của nhà tôi cũng thích. Những lúc được tiền nhuận bút, nhà tôi đưa cả cho tôi không giữ đồng nào. Nhưng chính quyền thực dân không để ông yên, vì lúc bấy giờ ông đã tham gia hoạt động với Nguyễn Thái Học, có quan hệ với những đảng viên cộng sản. Vì lẽ đó Nguyễn Công Hoan cho biết, trung bình tôi chỉ ở một nơi đến 2 năm là phải đổi đi nơi khác. Tuy có việc thuyên chuyển như bị ức hiếp, nhưng tôi thấy cũng tốt, bởi người viết văn cần phải có thực tế để hiểu rõ nhiều cảnh, nhiều người. Những chuyến đi này, bà Yến đều lặn lội theo để chăm sóc chu đáo cho chồng. Sau năm 1945, khi ông thoát ly gia đình, làm giám đốc Sở Giáo dục Tuyên truyền Bắc Bộ, rồi tình nguyện gia nhập quân đội, bà ở lại quê nhà để nuôi dạy 5 người con. Bà Yến kể, tôi tự hào đã làm tròn trách nhiệm nhà tôi giao phó. Sau hơn 50 năm cầm bút, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã để lại một khối lượng tác phẩm đồ sộ, có giá trị lâu dài, chắc chắn có sự đóng góp không nhỏ của một người thầm lặng đứng phía sau, bà Vũ Thị Hoàng Yến. Sau khi ông mất, lúc nào bà vẫn nhớ như in, nhà tôi hay thức khuya, có khi thức thâu đêm, sáng lại đi dậy. Những lúc ông viết, cả nhà không ai dám làm ồn. Ai đi ngang qua bàn làm việc, mỗi khi ông viết đều đi rất khẽ, rất nhẹ. Nhà tôi không nghiện rượu, cà phê, chỉ nghiện thuốc lá, nhưng lại không hút thuốc lào. Còn chè thì nhà tôi chỉ uống vào buổi sáng. Cả hai vợ chồng cùng nhấm nháp. Với nhà tôi, chè uống nhất thiết phải là chè ngon. Còn thuốc lá nhà tôi hút rất nhiều. Lúc nhỏ sáng nào Lê Minh cũng phải đi đổ cả một nồi tàn. Ông có cái thú là hút rồi nhả khói. Tôi thường phải đi mua hàng túc thuốc dự trữ. Về việc sinh hoạt trong gia đình, tôi rất ít chú ý. Chỉ riêng việc mua thuốc lá nhà tôi lại rất quan tâm. Thấy thuốc hút gần hết là nhà tôi đã nhắc khéo đi mua. Chung sống hạnh phúc với nhau sinh được 5 con. Nhưng chỉ có một cô con gái nối nghiệp của bố là Nguyễn Thị Tài Hồng khi viết văn ký bút danh là Lê Minh. Đó là người con gái út mà trước lúc từ giã cuộc đời này, nhà văn Nguyễn Công Hoan đã nhắc đến tên. Ông mất lúc 8 giờ sáng ngày 6 tháng 6 năm 1977. Tài liệu tham khảo. 1. Nhà văn qua con mắt những người thân, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1994. 2. Nhớ gì ghi nấy, Nguyễn Công Hoan, nhà xuất bản Hội Nhà văn năm 1998.
Đào Duy Anh
sinh năm 1904, mất năm 1988. Gió Nam đưa tới sen đầy hộp. Khi nghe người mai mối của đàn trai đem lễ vật đến hỏi con gái Trần Thị Như Mân, bà mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ ngồi khóc, vì bà biết trong chuyện này, con gái của bà đã quyết định rồi. Con gái đã chọn người xe duyên là Đào Duy Anh, người mà chính con gái bà đặt cho cái tên Quao Isme, vì tính hay gắt, hễ trái ý là quạo. Đã thế, anh ấy lại là con trai cả, bố mất sớm, còn phải cán đáng nuôi em ăn học. Nhưng điều đó chưa đáng ngại bằng chuyện, biết đâu anh ấy đã có vợ ngoài Thanh Hóa rồi thì sao? Ngồi nhìn giặc nắng tơ vàng phơi phới ngoài sân, đâu đó có tiếng chim ríu rít, nhưng lòng bà không vui. Bà nhớ lại trước đây, vẫn mong gả con cho chàng rể là bác sĩ, không những danh giá mà sau này còn làm ra tiền dễ dàng. Nhưng con gái không ưng thuận, biết làm sao được. Về phía mình, cô Trần Thị Như Mân không chỉ yêu Đào Duy Anh, người hướng dẫn cô cùng các nữ đồng chí trong hoạt động chính trị, bằng tình cảm của người tình đầu mà cô còn kính trọng như một người anh, người thầy. Nhưng trước đó khi Đào Duy Anh ngỏ lời yêu, cô còn chần chừ đắn đo. Hồi đó tôi còn nghĩ rằng mình đã dấn thân làm cách mạng mà còn dấn vô đường chồng con thì làm răng mà thực hiện được chí hướng. Tôi đem lý do đó nói với anh thì anh biểu rằng bây giờ khoa học đã biết cách làm cho người tránh được không có con. Anh quen nhiều bác sĩ, họ đều nói vậy, cho nên không đáng ngại. Dù sao tôi cũng thấy thương anh ấy một mình đi làm vất vả, còn phải nuôi một đàn em ở Quảng Bình, đi dạy thêm để khỏi phải trả tiền cơm, 2 năm mà chỉ mới mua được một cái chăn dạ ở hàng khách trú. Lại còn phải trả góp, đã thế hễ có tiền là chỉ lo mua sách và thấy ai thiếu cũng cho. Còn tôi thì gặp lúc gia đình sa sút nên cũng khó mà bù đắp cho nhau được. Cảm thương cái tình của anh ấy, cuối cùng tôi nhận lời. Từ năm 1926, Đào Duy Anh đã tham gia sáng lập tờ báo Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng, vào đảng Tân Việt và lập Quan Hải Tùng Thư chuyên xuất bản sách tiến bộ. Công việc đang tiến hành thuận lợi thì một tai họa đã ập đến. Năm 1929, Đào Duy Anh và Như Mân đều bị mật thám Pháp bắt vì hoạt động cách mạng. Sau đó không tìm ra chứng cứ nên chúng phải thả tự do nhưng vẫn theo dõi quản thúc. Ra tù họ tổ chức đám cưới. Bà Như Mân kể, thấy tình cảnh của chúng tôi lúc đó như thế mà tôi cũng bỏ qua cho hết, không bắt bẻ chi. Chúng tôi chỉ làm 2 mâm cơm, một mâm cúng ở nhà thờ họ, còn một mâm cúng ở bàn thờ nhà. Không có khách khứa nào đến dự, chỉ có mạ và mấy chị em chúng tôi trong nhà. Lễ gia tiên xong, vợ chồng chúng tôi thuê xe đưa nhau lên phố về cửa hàng văn quà. Chị Như Thiều là người có nhiều con trai nên được chọn đi theo để trải chiếu cho vợ chồng chúng tôi. Cưới xong được mấy hôm thì chúng tôi xin giấy ra Thanh Hóa thăm quê vì chúng tôi đang sống trong thời kỳ quản thúc. Cứ được vợ hiền như rồng gặp mây, như cá gặp nước. Chính trong thời gian này, ông Đào Duy Anh bắt tay vào thực hiện bộ sách rất có giá trị là Hán Việt Từ Điển, năm 1932. Công việc khó nhọc này đã được bà Trần Thị Như Mân chia sẻ, đồng tình và đóng góp nhiều công sức, như sau này ông cho biết, là người chịu trách nhiệm chính lặt ra những từ ngữ mới trong bộ sách của Quang Hải Tùng Thư trước đây, sắp xếp lại để lập thành phích cho tôi giải thích. Cuốn sách này ra đời được công chúng rất hoan nghênh. Sau đó ông tiếp tục biên soạn Pháp Việt Từ Điển năm 1936. Cả hai bộ sách này đều do vợ chồng ông bỏ tiền ra in, chứ không nhờ cậy vào một nhà xuất bản nào. Được sự giúp đỡ tận tình của người vợ Thủy Chung đảm đang, từ đây Đào Duy Anh dùng hết tâm lực cho việc nghiên cứu, biên soạn các công trình văn hóa. Chan hòa cùng niềm vui này, tháng 7 năm 1931, cả hai có được con trai đầu lòng đặt tên là Đào Thế Tuấn. Thật vinh dự khi họ được cụ Phan Bội Châu gửi đến bài thơ chung vui. 25 triệu giống dòng ta, hôm trước nghe thêm một tiếng oa, mừng chị em mình vừa đáng mẹ, mong thằng bé nọ khéo in cha. Gió Nam đưa tới sen đầy hộp, trời khiến thu về quế nở hoa. Sinh tụ 10 năm mong thế mãi, ấy nhà là nước, nước là nhà. Có một chi tiết rất cảm động là sau khi cưới nhau, các em của ông Đào Duy Anh đều vào Huế lập nghiệp, nhưng mẹ của ông vẫn không giàu vì không muốn sống nhờ con và dâu. Trong hồi ký, bà Như Mân có kể lại chi tiết cảm động. Tôi còn nhớ sau khi chúng tôi cưới nhau được ít lâu, anh đưa cụ vô Huế đến thăm mạ tôi. Ở nhà anh đã dặn kỹ, mặc dầu người ta là con nhà quan, nhưng vẫn là thông gia với mình. Khi nói chuyện thì cứ gọi cụ xưng bằng tôi, phải giữ cho mình ngang hàng. Nhưng khi nói chuyện với mạ tôi được mấy câu, thì cụ quen miệng gọi mạ tôi bằng cụ và xưng là con. Anh ngồi bên trừng mắt ra hiệu mấy lần mà cụ vẫn không nhớ. Được sự trợ lực bền bỉ, nhẫn nại và thủy chung của người vợ, Đào Duy Anh đã viết thêm được nhiều công trình có giá trị lâu bền như Việt Nam Văn hóa Sử Cương năm 1938, Khảo luận về Kim Dân Kiều năm 1943. Sau cách mạng tháng 8, ông giảng dạy ở bậc đại học và biên soạn Cổ sử Việt Nam năm 1955, Đất nước Việt Nam qua các thời đại năm 1964, vân vân. Ông được giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 2. Giáo sư Trần Quốc Dượng tôn vinh, ông xứng danh là đệ nhất từ điển, là nhà văn hóa, nhà học giả liên đa xuyên ngành. Tài liệu tham khảo: 1. Sống chung với tình thương, hồi ký Trần Thị Như Mân, nhà xuất bản Trẻ năm 1992. 2. Nhớ nghĩ chiều hôm, hồi ký Đào Duy Anh, nhà xuất bản Trẻ năm 1989. Phạm Tuấn Tài sinh năm 1905, mất năm 1937. Nín đi đứt ruột, nói ra nghẹn lời. Bức thư này là bức thư cuối cùng tôi viết cho mình, vì tôi quá thương cha mẹ và thương mình, thương con. Mình ở trong nghịch cảnh là cha mẹ chỉ có một mình là con, mình lại chỉ có một con, mà tôi thì đã nguyện một lòng hy sinh cho nước nhà. Cho nên tôi đành là đứa con bất hiếu với hai bên cha mẹ, là người chồng phụ bạc tình duyên với vợ, là người cha lỗi đạo với con. Tôi có tội nặng đối với gia đình, nhưng tôi tin rằng mình không phải là người nhi nữ thường tình. Chắc mình thừa biết người anh hùng bao giờ cũng đặt tổ quốc lên trên hết. Vậy tôi có lời tâm quyết nói ra đây, thành thực khuyên mình nên tìm người xứng đức xứng tài mà kết lại mối duyên lành, để cha mẹ được vui lòng, để xoay cái nghịch cảnh lại thành cái thuận cảnh. Đọc xong lá thư của chồng từ Côn Đảo gửi về, bà Đặng Thị Nhâm, tức Nhung, thấy đầu óc choáng váng, mặt mày xây sẫm và nước mắt ràn rụa. Những ngày tháng yên vui nay đâu? Dù chồng rộng lòng khuyên bà đi bước nữa, vì không muốn bà sống dò dỏ đơn chiếc chờ đợi trong tuyệt vọng, nhưng bà không thể làm theo lời dặn dò cuối cùng ấy. Chồng bà là nhà cách mạng Phạm Tuấn Tài, quê ở Nam Định. Sau khi tốt nghiệp trường sư phạm Đông Dương tại Hà Nội, ông được bổ đi dạy ở Bắc Ninh, Bắc Cạn, Tuyên Quang, Hà Nội. Chính trong thời gian này, chịu ảnh hưởng của cụ Phan Bội Châu, ông tiếp thu tư tưởng của chủ nghĩa tam dân và cổ vũ phong trào yêu nước. Về sau, ông là một trong những người chủ trương Nam Đồng Thư Xã và tham gia thành lập Việt Nam Quốc Dân Đảng cùng với Nguyễn Thái Học, bị giặc Pháp bắt đầy ra địa ngục Trần Gian. Ông chủ mưu đánh Côn Đảo và đóng bè vượt ngục tù Hòn Cao, nhưng thất bại. Trong tâm trí, bà Nhâm lại nhớ đến những ngày chồng con dạy học ở Bắc Ninh. Bà đã yêu vì có một lần bà tình cờ được nghe ông giáo trắng trẻo, môi đỏ như son, đang đọc cho học trò nghe những bài thơ yêu nước. Biết đó là người có chí lớn, do đó khi ông ngỏ lời thì bà đã chấp thuận lời cầu hôn. Nếu sau này Nguyễn Thái Học trao cho cô Giang khẩu súng lục để làm vật đính hôn, thì bây giờ Phạm Tuấn Tài đã trao cho bà bài thơ Phải Tự Cường. Bà vẫn còn nhớ như in trong óc. Trong người lại ngẫm đến ta, nín đi đứt ruột nói ra nghẹn lời. Than ôi cũng một kiếp người, tuổi thân trâu ngựa thiệt đời thông minh. Trâu cày ngựa cởi, nghĩ thân mình thêm tuổi lại thêm thương. Cũng thông minh tai mắt một phường, người mắt ách kẻ dông cương kỳ quái chữa. Thà rằng thể phách như trâu ngựa, khổ nỗi tâm hồn khác cỏ cây. Nhìn gian sang khi quắc mắt lúc câu mày, tưởng nông nổi đắng cay lòng tráng sĩ. Nước đời cay đắng bao nhiêu vị, giống ương hèn càng nghĩ lại càng thương. Bảo nhau ta phải tự cường. Vì thế sau khi cưới nhau, lúc chồng được chuyển về dạy trường Yên Thành tại Hà Nội, bà Nhâm ủng hộ hết mình việc làm của chồng. Nghe lời khuyên của các anh Nguyễn Thái Học, Phó Đức Chính, Hồ Văn Mịch, Trần Quy Liệu ra giúp đảng một tay, bà đã cùng cô Giang, cô Bắc, cô Tâm, cô Phức lập ra Nữ Công Học Hội, mở hiệu sách Nam Chi Qua để tuyên truyền người vào đảng. Thế rồi công việc bại lộ, chồng bà đã bị Pris, Chủ tịch Hội đồng Đề Hình Đông Dương, kết án 15 năm tù cấm cố. Lúc chồng bị đày ra Côn Đảo, hai người chỉ mới có được đứa con gái mới lên 3 tuổi. Tại địa ngục Trần Gian, sống và chứng kiến thái độ kiên cường, bất khuất của những người cộng sản, ông đã viết tuyên cáo đồng chí nổi tiếng, đánh dấu sự chuyển biến tư tưởng từ chủ nghĩa tam dân sang chủ nghĩa Mác. Nhận được thư chồng chưa bao lâu, bà hay tin chồng được thả tự do. Nhưng do ông bị bệnh lao nặng nên chúng chuyển luôn vào nhà thương René Robin, nay là bệnh viện Bạch Mai. Suốt 2 tháng rưỡi, bà chăm sóc cho ông chu đáo. Một ngày kia biết không thể sống nổi, ông cho gọi người bạn, người đồng chí Trần Quy Liệu và giao bản tuyên cáo đồng chí. Sau này bà Nhâm nhớ lại, cho đến một đêm, bỗng anh lên cơn sốt, miên man đến 1 giờ sáng thì mê sảng, 2 giờ sáng thì ngưng thở. Trời hãy còn tối, cô đơn, hiu quạnh và vô cùng mệt mỏi. Tôi gục xuống bàn, thiếp đi. Khi tôi tỉnh dậy thì trời đã tờ mờ sáng. Chợt có tiếng gõ cửa. 5 anh em bước vào. Anh Trần Quy Liệu nói, mọi việc đưa cất, xin để cho anh em trong đảng lo liệu. Các anh xung quanh chỗ chồng tôi nằm, mặc niệm một lát rồi giải tán ngay. Đúng 7 giờ sáng hôm sau, bắt đầu cất đám. Ra đến cửa thì có 2 đội lính khố xanh đi trước, 2 đội lính khố đỏ đi sau. Các anh em trong đảng đi rất đông, có đến hơn 50 người đều hóa trang cả. Người thì mặc giả nông dân, người thì giả như ông Tham, ông Phán đi lẫn vào đám đông những người trong gia đình họ hàng thân quyến. Khi quan tài rước đến nơi và đặt xuống, thì anh em xúm lại, thân hành quan tài xuống quyệt và đắp đất lên mộ. Liền sau đó anh Trần Quy Liệu đứng ra đọc điếu văn. Vừa đọc xong thì bọn lính khố xanh khố đỏ ập vào dây bắt. Mọi người trong đám đều lo cho các anh. Nhưng cuối cùng bọn lính không bắt được ai cả. Mọi người bảo nhau, các ông cách mạng lúc ẩn lúc hiện như thần như thánh. Tài liệu tham khảo. 1. Tạp chí Xưa và Nay, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam tháng 2 năm 1998. 2. Danh nhân cách mạng Việt Nam, nhà xuất bản trẻ năm 2000.